Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Trong sự tu hành cầu giải thoát giác ngộ, thường hay gặp phải những chông gai chướng ngại gì? Mà cụ thể ở đây là gì? Những chông gai chướng ngại đó là ma sự. Tức là ma sự, ma phá đạo hạnh, phá chí nguyện cầu giải thoát của các hành giả tu tập chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là các bậc cổ đức bảo rằng đó, bảo thế nào? Bảo là thấy ma không ma, ma liền tự hoại. Tức là chúng ta thấy ma mà chúng ta không bị sao động, không bị sợ sệt, không bị kinh hãi, thì ma kia thì liền phải tự hoại mà thôi. Ngược lại, nếu chúng ta thấy ma mà chúng ta sợ cuống cuồng cả lên, chúng ta rúm gió cả lại, thì ma nó càng được nước nó tiến lên vậy. Ngày xưa tôi còn đi học, nghe thấy các thầy kể một câu chuyện. Có cái chú tiểu của chùa của Đại Đức cùng học với thầy. Hôm đấy chú ở nhà một mình, thầy thì đi học. Có hai tên trộm lẻn vào chùa, thông qua camera. Chú ở trong phòng, chú thấy là trộm đi vào sân chùa, rồi vào Tam Bảo, cậy cửa chùa được một tí thì chắc lên chùa tìm ở trên chùa thì không thấy cái gì. Mở hòm công đức thì chắc hòm công đức không có gì, vì chùa quê cũng chẳng có gì đâu. Mà lại vừa mùng một ngày rằm xong các vãi được đồng nào thì lại mở hòm công đức để lấy tiền sắm lễ mùng một ngày rằm hết rồi. Cho nên chắc không có gì. Vào đó một tí thì bắt đầu đi ra. Lúc đầu chú ấy sợ quá, không biết làm kiểu gì. Điện thoại thì không có. Ngày xưa làm gì điện thoại di động đã có nhiều như bây giờ đâu. Chưa có nhiều như bây giờ các vị ạ. Cho nên điện thoại không có. Nhìn thấy đấy nhưng mà cũng sợ quá, không biết làm gì. Chùa thì ở ngoài cánh đồng, xa dân có kêu thì cũng chẳng ai thấy. Cho nên lúc đầu chú hãi quá. Thế khi mà thấy trộm vào trong Tam Bảo được một chút, 15, 20, 30 phút gì đó, bắt đầu thấy đi ra. Hai tên trộm là cứ đi ra đi vào ở trước cái sân chùa một tí để chỉ trỏ, xong bắt đầu là chỉ vào chỗ cái khu vực phòng của sư phụ. Và phòng của chú ấy thì ở gần nhau, hai phòng cạnh nhau. Thế là chắc chú ấy nghĩ là thấy nó chỉ vào phòng của sư phụ, ở phòng của mình, chắc nó nghĩ là trong phòng chắc có tiền. Nó nghĩ là chắc phòng sư phụ chủ trì chắc có tiền, cho nên là nó chỉ vào đấy. Chú đó lúc đó nghĩ, nó mà vào phòng sư phụ mà có cái gì trong phòng mà nó lấy mất đi thì về thầy mình đuổi mình đi thì chết. Nghĩ đến cái trường hợp bị thầy đuổi mình ra khỏi chùa, cho nên chú mới chấn tĩnh lại, không sợ nữa. trộm nó có vào thì nó gì, nó không có gì thì gặp mình thì nó cũng chỉ đánh mình thôi, chắc nó không giết mình, bởi vì mình còn nhỏ, mới 14, 15 tuổi, chắc nó không giết mình. Cho nên chú nghĩ như vậy là chú trấn tĩnh lại. Còn nếu bây giờ mà để mình cứ sợ để cho nó vào, nó lấy mất cái đồ đạc gì ở trong phòng sư phụ đi, về sư phụ đuổi mình thì chết, mình không được tu nữa, không được ở trong chùa nữa. Cho nên lúc đó là thay bằng cái sợ chết, bằng cái sợ không được tu ở trong chùa. Vì vậy mà chú ấy nghĩ ra một cái cách, nghĩ ra một cái cách rất là hay, mà cũng rất là xuất thần. Chú ấy nghĩ ra cách và là nói chuyện, giả giọng giữa mình và giọng sư phụ. Giả giọng của mình và giọng của sư phụ nói chuyện với ở trong phòng. Cứ coi như giả như là không biết là trộm vào chùa, mặc dù trước đó biết khoảng 2-3 phút trước là biết rồi. Nhưng mà sợ quá, kêu chùa ngoài đồng cũng chả ai ngó gì cả, cũng chắc chả ai nghe gì cả. Cho nên lúc đó là để cho trộm nó đi sát vào phòng của mình. Thế là chú ấy giả giọng nói chuyện, nói giọng của chú ấy và giả giọng của thầy nữa. Ồm ồm lên. Thế là hai tên trộm mà đi sát đến nơi, đứng ở ngoài ngó ngó một tí, hó hó tai vào cửa một chút. Thế là nghe thấy giọng hai người nói chuyện ở trong phòng, mình nghĩ là vậy thì có hai thầy trò ở nhà rồi. Mọi khi là bảo là ông thầy đi học, cho nên là hay là như thế nào đó, có mỗi chú tiểu ở nhà với bà vãi già thì ở dưới nhà dưới, ở dưới nhà gần dưới bếp. Cho nên là bà vãi già thì lại bị điếc. Cho nên cũng có thể là chính vì nó nắm bắt được. Còn có một bà vãi, một chú tiểu ở nhà, thầy thì hay đi học, cho nên nó mới lẻn đến chùa như thế. Nhưng lúc đó chú tiểu chùa tương kế tiểu kế, không sợ trộm, cho nên giả giọng hai thầy trò nói chuyện với nhau trong phòng. Được một tí thì hai tên trộm kia ngó ngó ở ngoài khoảng độ tầm 1-2 phút một cái, thế là bắt đầu là thấy chỉ trỏ một cái là vẫy một cái, thế là thấy chuồn mất. thế là chú tiểu thoát khỏi rồi. Bằng cái trí thông minh và cái không sợ trộm của chú tiểu mà thoát được cái hai tên trộm lẻn đột nhập vào chùa để hòng mong chôm chĩa cái gì ở trong chùa. Đấy, thầy kể câu chuyện đó cho chúng ta thấy nó rất là đời thường, rất là dân dã, nhưng mà nó rất là thiết thực. Nếu đem áp dụng về vào câu chuyện mà tổ đang trình bày và đang giảng dạy chúng ta này, chúng ta thấy cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta mà sợ thấy ma mà sợ ma nó liền được nước nó lấn tới, chúng ta khéo mà lại nhẹ thì sợ quá mà thành tinh thần hoảng loạn, nặng thì thành gì, có thể bị nó ám nhập cho mà sinh bệnh mà chết đó. Cho nên người tu chúng ta là nhất định không được sợ ma. Cũng giống như chú tiểu kia lúc đấy mà sợ mà cứ thấy mà van xin nó thì nó đập cửa nó vào, nó kẻ dao vào cổ rồi nó bảo có gì đưa hết đây. Lấy chìa khóa phòng thầy của mày để mở cửa ra thì có gì nó thó hết rồi nó đi. Đó. Cho nên qua câu chuyện mà chúng tôi kể ra đấy, nó rất dân dã đời thường, nhưng chúng ta thấy đối với ma quái quỷ thần chúng ta cũng phải như thế. Không có được khởi tâm sợ sệt, mà lúc đó thì chúng ta phải nhất tâm để trì chú hoặc niệm Phật. Nếu có thấy ma quỷ hiện ra khủng bố trong lúc chúng ta đang tính tọa niệm Phật, hay là đang tụng kinh, hay đang ngồi thiền, vân vân, hãy chú tâm để trì chú hoặc niệm Phật, thì ma quỷ kia liền là phải tan biến mà thôi. Đấy, cho nên đây mới nói là thấy ma không ma, ma liền là tự hoại, thấy quái không quái, quái liền là tự bại, lại như thế. Đấy, cho nên ở đây cũng nói thêm như vậy để các Phật tử chúng ta dễ liên hệ. Nếu không may trong quá trình tu tập chúng ta sau này tinh tiến lên một chút rồi, gặp vào những ma sự ấy đến phá đạo tu của chúng ta, thì chúng ta biết để dụng tâm. Đặc biệt là sau này các sư muốn nhập thất chẳng hạn. Đấy, cái lúc nhập thất là cái lúc mà hay thấy ma quỷ đến để hoặc dùng nghịch cảnh để khủng bố, hoặc dùng thuận cảnh để khiêu gợi, để mà mê hoặc chúng ta, thì chúng ta đều phải dụng cái tâm chân chính, trì chú niệm Phật, nhất tâm để đuổi chúng đi. Đấy là một cách. Ở đây tổ nói tiếp, chẳng hạn là khi thấy ma quái hiện đến, dù cho lúc tu hành được một phần kết quả, hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ở đây tổ nói là khi chúng ta tu hành được một chút công đức, hoặc thấy ma quái hiện đến, quỷ thần hiện đến khủng bố, thì cũng đừng có lo sợ. Đấy là một vế. Còn một vế nữa đó là gì? Tổ nói là hoặc thấy thắng cảnh. Thắng cảnh ở đây tức là gì? Nhìn thấy Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Chư Thiên, Long, Bát Bộ đến để xoa đầu thọ ký thuyết pháp cho nghe, an úy, ban cho cái này, ban cho cái khác, nói cho biết cái này, nói cho biết cái khác, vân vân, quá khứ, hiện tại, vị lai đều được người ta bảo cho biết, vân vân. Thì cũng đừng có gì, đừng có động tâm vui mừng, đừng có nghĩ rằng mình đã được khai thiên nhãn thông rồi, đã được khai thiên nhĩ thông rồi, đã được tha tâm thông vân vân rồi. Đó. Mà nên biết đó chỉ là gì? Đó chỉ là do công đức tu hành và do những cái căn lành đời trước thì khai phát mà thôi, chứ không phải là thật. Chưa phải là thật. Thật cảnh ở đây bao giờ chúng ta phải thực sự chứng đạo, thực sự minh tâm kiến tính, thường hằng ở trong cảnh giới niết bàn của bậc thánh, tự nhiên lục căn khai mở, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần thúc, túc mệnh và đều gì, đều đầy đủ, thì khi đó mới là gì? Mới gọi là thực chứng, thì lúc đó mới không bị ma quỷ nó trêu đùa, không bị ma quỷ nó khủng bố, hay là nó hiện ra để nó mê hoặc chúng ta. Còn chúng ta lúc thấy lúc không, cái lúc vào tu rồi thấy, hoặc là lúc tụng kinh niệm Phật thì thấy, hoặc lúc đi ngủ mới thấy á, hoặc là đi ra tha ma nghĩa địa thì thấy ma quỷ ở ngoài nghĩa địa, hoặc đi lên rừng lên núi thì thấy sơn thần thổ địa, hoặc xuống sông xuống biển thì thấy hà bá long vương vân vân. Cái đó cũng chỉ do căn lành khai phát, hoặc là do ma quỷ gì hiện hình để mê hoặc chúng ta mà thôi. Nên chú tâm để gì, để chỉ chú hoặc niệm Phật để buông đi, đừng có chấp vào nó, thì cảnh giới ấy liền là dần dần biến mất. Hoặc nếu không biến đi chăng nữa thì chúng ta cũng không bị vọng niệm, không bị ảnh hưởng gì đến đạo tâm tu hành của chúng ta. Đấy là những cái kinh nghiệm mà các bậc tiên hiền cổ đức ở trong tông môn của chúng ta các ngài chỉ dạy. Tổ dạy tiếp, Nay nước lắng trong lại tìm thấy được hạt, thấy được hạt châu ấy nguyên là của đã có, việc chi đến nỗi phải kinh ngạc vui mừng. Người tu nếu tâm không bình tĩnh, quá bi thương, tất bị loại ma ám nhập, làm cho thương khóc mãi chẳng thôi. Như quá vui mừng, cũng bị loài ma hoan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên như cuồng. Ở đây tổ nói thêm về hai trường hợp có thể xảy ra khi hành giả tu tập tinh tiến, nỗ lực niệm Phật được thành phiến, hoặc niệm Phật có công phu, vân vân. Tôi không nói niệm Phật được nhất tâm, niệm Phật được nhất tâm thì những cảnh giới ấy thì không còn hiện lên làm hại chúng ta được nữa. Niệm Phật thành phiến tức là gì? Phiến tức là tờ giấy. Chữ phiến ở trong chữ Hán có nghĩa là tờ giấy, là mỏng manh. Đó. Hoặc là niệm Phật công phu, tức là chúng ta dành thời gian ra niệm Phật một ngày 6 thời, mỗi thời khoảng 2-3 tiếng đồng hồ. 24 tiếng đồng hồ chúng ta niệm Phật khoảng 15-16 tiếng một ngày. Đấy là niệm Phật công phu. Tức là dụng công niệm Phật một cách tinh tiến, chuyên nhất. Hoặc là tụng kinh, hoặc trì chú, hoặc ngồi thiền, vân vân, tùy theo. Để khi đó thì thường là tâm thể được một phần lắng trong. Nói là tâm thể được một phần lắng trong. Giống như nước sông. Nếu mà trời mới mưa thì chắc chắn sông kia sẽ đục. Nếu mà trời không mưa, lâu ngày chảy tháng, bụi bẩn cắn bùn lắng xuống dưới đáy, mặt nước trong xanh, có thể nhìn thấy đáy hồ vậy, nhìn thấy đáy sông vậy. Đó. Cho nên chúng ta khi mà tu hành cũng tương tự như thế. Một ngày 24 giờ dành thời gian công phu tính tọa niệm Phật, hoặc là kinh hành niệm Phật, hoặc là tụng kinh chỉ chú ngồi thiền, vân vân, nhiều hơn những thời gian đó làm những công việc kiếm tiền, hoặc là chạy theo công danh sự nghiệp, hoặc là chạy theo công việc thế sự bên ngoài, vân vân. Nói nôm na tóm lại, chúng ta dành thời gian công phu tu tập nhiều hơn là thời gian dành cho cuộc sống đời thường của chúng ta. Thì cũng giống như là trời lâu ngày không mưa, nước trên mặt sông mặt hồ kia tất nhiên sẽ lắng trong hơn vậy. Không sóng không gió, nước sông êm đềm thì chúng ta thì nhìn thấy đáy sông đáy hồ vậy. Đó. Cũng không có gì là lạ. Nay chúng ta dụng công tu hành được nhiếp tâm tinh tiến hơn những ngày thường một chút, thì a lại gia thức của chúng ta tự nhiên là được quang minh công đức, sự tu hành nhiếp tâm xoay tới. Giống như cây khô héo ở trên khu đất cằn, được chúng ta tưới tẩm, tưới nước mát và bón phân tốt cho vậy, thì cây kia liền tiếp nhận được gì? Nước mát và phân tốt thì liền là phát triển nhanh vậy. Nay lại gia thức của chúng ta cũng vậy, tiếp nhận được quang minh công đức do sự tu hành truyền tới. Cho nên công năng của a lại gia thức cái kho đó, những cái chủng tử thiện đã được gieo trồng từ nhiều đời nhiều kiếp ấy, đang cất giấu ở trong đó. Gặp được cái nhân duyên căn lành tu tập cho nên gì? Nó với lại đâm chồi nảy lộc và mọc ra ở trong đó vậy. Tức là những chủng từ thiện đó. Chúng ta đã tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, tích tụ từ vô thủy kiếp rồi. Chúng ta biết là gặp Phật Pháp ở kiếp này để tu hành ở trong Phật Pháp không phải là ít căn lành đâu nhé. Chúng ta có rất nhiều căn lành đấy. Rất rất nhiều căn lành các quý vị. Các vị mà đến được nghe Pháp như thế này là biết tụng kinh, biết niệm Phật nữa, biết quy Tam Bảo nữa, biết tin sâu nhân quả nữa là căn lành chúng ta gì? Đã rất rất nhiều so với vô lượng vô biên A Tăng Kỳ chúng sinh ở khắp mười phương thế giới rồi. Cho nên những căn lành ở trong A Lại Gia Thức của chúng ta nó bắt đầu gì khai phát. Đến lúc đó thì có thể, ở đây tổ nói, có thể là gì? Nhìn thấy các cảnh giới. Nếu sinh tâm quá vui mừng thì bị ma gì? Bị ma hoan hỷ ám nhập. Nếu sinh tâm gì? Quá bi thương thì sẽ bị ma gì? Bị ma bi tâm ám nhập. Đó, cả hai đều không tốt vậy. Đó. Ở đây á chúng ta thấy rằng hai loại ma hoan hỉ quá thì cười suốt ngày. Lúc nào cũng cười. Cười sằng sặc ra cười không biết là mình nhặt được cái gì. Cười không biết mình vừa nhặt được cái gì cứ thế cười đó. Cái này cũng nguy hiểm. Đấy là vì ví dụ như thấy Phật Bồ Tát đến là thọ ký cho mình chẳng hạn. Thầy lấy ví dụ thế. Đang lúc tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân. Thấy Phật Bồ Tát đến từ trên hư không hay từ trên ban thờ bước xuống. Nói rằng lành thay. Này thiện nam tử. Hay là này thiện nữ nhân, hay là này tỷ khiêu ni, hay là này ưu bà tắc, này ưu bà di, vân vân. Ta thấy con trong thời gian qua tu hành tinh tiến lắm, ta hoan hỷ lắm, ta rất vui. Và hôm nay ta hiện ra trước mắt con để nói với con những lời thành thật rằng con thực sự là đệ tử chân chính của Đức Như Lai, tức là đệ tử của ta đó. Con không phải là người bình thường ở thế gian nào đâu. Con chính là gì? Là Bồ Tát vì đại nguyện mà thị hiện tái lai thay ta giáo hóa độ sinh đấy. Nay ta xác định với con cái điều đó. Và không bao lâu nữa con sẽ được thành Phật. Rồi giơ tay xoa đầu thọ ký cho chúng ta. Đấy, Như Lai đã lấy tay xoa đầu thọ ký cho con. Đây là lời gì? Đây là lời thọ ký chân thật không có sai. Ở trong thiền định hay là ở trong niệm Phật, trong chỉ chú, lúc chỉ chú hoặc niệm Phật, thấy Phật hiện ra để trước mặt để xoa tay, lấy tay vàng nghìn sắc xoa đầu thọ ký chúng ta như thế, chúng ta vui lắm. Nghĩ là gì? Ta vốn không phải là kẻ phàm phu tục tử đâu. Phật bảo ta là Bồ Tát đấy. Phật bảo ta là Bồ Tát đấy. Không bao lâu nữa ta sẽ thành Phật. Cho nên vui mừng, hoan hỷ. Bắt đầu trong tâm từ cho vui mừng, hoan hỷ là cứ thế là cười thôi. Cười hết ngày này qua ngày khác, cười suốt. Ngày xưa tôi đi học, có đọc cái một câu chuyện ở Trung Quốc. Có một vị thiền sư cũng gặp vào cái trường hợp như thế này. Bị thiên ma đến phá hạnh thầy ấy. Thầy ấy cũng đã ẩn cư ở trong núi hơn 7 năm trời. Chuyên tu thiền định. Một hôm thấy Bồ Tát Di Lặc đến, cũng thuyết pháp cho nghe và giơ tay xoa đầu Thọ Ký cho, nói rằng con chính là gì, là đại đệ tử của ta ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất, do đại nguyện hoằng hóa độ sinh cho nên con xuống thế gian này để thay ta hoằng pháp độ sinh. Không bao lâu nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả, trở thành một vị đại Bồ Tát, có thể thay Phật chuyển bánh xe pháp ở thế gian này, vân vân. Vì thầy kia ở trong thiền định thấy Bồ Tát Di Lặc Thọ Ký như thế cho nên vui mừng quá. Xuất thiền rồi vẫn gì? Vẫn cứ vui mừng. Vui mừng không chỉ ở trên nét mặt, ở trong tâm khảm, mà vui mừng gì? Hiện lên ở trên đôi môi. Tức là sao? Cười. Lúc đầu là cười một mình. Ở trong am cỏ, ở trong núi sâu, cười một mình. Xong rồi nghĩ rằng là mình là Đại Bồ Tát. Mình có thể thay Phật chuyển bánh xe pháp rồi. Thì bây giờ mình ở trong núi này thì vô ích. Cho nên vị này quyết định là xuống núi để chuyển bánh xe pháp, giáo hóa độ sinh. Nhưng mà vị này đi đến đâu cũng cười. Đi đến đâu cũng cười. Cười thành tiếng, cười to, chứ không phải là chỉ hơi nhuyễn miệng ở trên cái khóe môi để cười tươi đâu, cười duyên đâu các quý vị. Cười to. Thế bây giờ có một vị thiền sư khác nhìn thấy vị này đang bị gì? Bị hoan hỷ ma ám nhập, chứ không phải là Phật Bồ Tát thật thị hiện đâu. Cho nên vị thiền sư đó nói với vị sư kia rằng, trong quá trình nhập thất tu hành ở trong núi sâu, thầy thấy cái gì, thầy được cái gì mà nay thì thầy cứ cười hoài, cười mãi như thế, cười không biết ra điểm dừng như thế. Thế lúc đó vị ấy mới nói với vị thiền sư kia rằng, con ở trong núi sâu ẩn cư tu hành hơn 7 năm, một hôm đang thiền định thấy Bồ Tát Di Lặc đến, giơ tay thuyết pháp cho nghe, rồi giơ tay xoa đầu Thụ Ký cho con như thế, tức là kể lại câu chuyện mà thầy vừa nói lúc nãy đó. Đó. Vì vậy là gì? Từ đó đến nay lúc nào con cũng hoan hỉ như thế này. Vị thiền sư kia nói rằng, ngươi không phải là thấy Phật Bồ Tát đến thuyết pháp và giơ tay xoa đầu Thọ Ký cho ngươi đâu, mà đó chính là gì? Là thiên ma đang phá đạo của ngươi. Rồi vị thiền sư nói rằng, ban ngày thì ngươi vui, ngươi cười, nhưng ban đêm lại cứ 12 giờ đêm vào giờ Tí, ngươi thấy đau nhói ở trên đỉnh đầu và đau nhói ở trong vùng ngực của ngươi có đúng không? Vị sư kia giật mình. Tại sao á? Hòa thượng lại biết. Vị hòa thượng kia nói rằng, vào cái lúc giờ Tí là cái lúc mà gì? Âm dương giao thoa, cực âm. Âm dương giao thoa thì lúc đó là lúc cực âm, là lúc 12 giờ đêm. Từ 11 giờ đến 1 giờ, 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Đó gọi là giờ Tí. Thì cái lúc cực âm là lúc 12 giờ đêm. Cứ vào cái khoảng thời gian đó thì thiên ma đến để gì? Lấy công đức của ngươi. Trong suốt 7 năm ẩn cư của ngươi đang bị thiên ma gì? Thu dần năng lượng, thu hút công đức của ngươi. Cho nên cái giờ đó ngươi thấy gì? Đau trên đỉnh đầu và đau nhói ở nơi gì? Nơi vùng lòng ngực, tức là nơi tim của ngươi. Đó, đúng giờ đó. Nghe nói như vậy bắt đầu vị sư kia mới thiền là thụp xuống lạy hòa thượng. Đó. Lạy hòa thượng để xin hòa thượng để cứu con, thương con, độ cho con. Vậy mà từ thời gian qua đến giờ con cứ tưởng là con gì? Con được Bồ Tát Di Lặc thì hiện ra để thuyết pháp để xoa đầu thọ ký cho con, nói con là Bồ Tát đã tái thế có thể thay Phật chuyển bánh xe pháp vân vân. Nay may mắn cho con là gặp được hòa thượng. Hòa thượng khai thị cho con. Xin chứng minh cho con nhất tâm con xin sám hối. À, cho con xin được theo giả hòa thị giả hòa thượng này. 10 năm tiếp theo để làm thị giả hòa thượng để sám hối cái tội tu sai của con trước đây. Chúng ta thấy không? 7 năm ẩn cư trong núi một mình không phải là đơn giản. Chúng ta bây giờ có ai làm được điều đó đâu. Ít lắm. Tôi nói là tất cả chúng ta đang ở đây nè. Có ai làm được điều đó đâu. Xin thưa các vị, 7 ngày còn khó. Nhập xuất 7 ngày đó các vị, 7 ngày nhập xuất còn khó. 7 ngày còn khó. 7 tháng thì là càng chưa có luôn. Mà người ta 7 năm hơn 7 năm các vị ạ. Không đơn giản. 7 năm ở một mình trong núi sâu. Các vị nghĩ xem, công phu không phải là nhỏ đâu. Đạo hạnh không phải là gì tầm thường đâu. Sự tinh tiến nỗ lực như vậy không phải là hàng phàm phu chướng sâu tuệ cạn phúc mỏng nghiệp dày như chúng ta có thể làm được đâu. Không đơn giản chút nào các vị. Vậy mà vị sư đó đã làm được 7 năm, hơn 7 năm trời. Nhưng mà không may sai đường. Nhưng trong cái rủi thì lại gì? Có cái may. Trong cái lúc đang vui cười cho mình là bậc cao tăng đắc đạo là Bồ Tát tái thế thay Phật chuyển pháp đó, thì lại được vị hòa thượng chỉ ra cái chỗ sai trái cho. Vì vậy mà vị này liền là lập tức ăn năn sám hối, nguyện là theo thầy, theo cái vị hòa thượng kia là 10 năm để làm thị giả, để học đạo, gọi là tu lại đó, các quý vị. Tu lại. Đấy. Chúng ta thấy không? Người xưa người ta học đạo sai thì biết sửa. Sửa thì dành thời gian nhiều hơn. Trước đây ẩn cư 7 năm, bây giờ phát nguyện hẳn 10 năm để theo thầy thị giả để học đạo. Và sau này, cái vị sư đó thì cũng trở thành một cái vị sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. À, ngày xưa chúng tôi đi học đọc cái câu chuyện đó, rất là hay. Đấy là bị gì? Trường hợp mà bị hoan hỷ ma gì? Ám nhập vào tâm để phá đạo ở người tu. May mắn mà người tu biết được, vị tăng kia biết được cho nên sớm trừ được vậy. Được hòa thượng giác ngộ cho sớm bỏ được. Còn bị bi ma ám nhập là gì? Bi ma ám nhập tức là ví dụ như là thấy người ta ở dưới quái âm thì bị đau khổ mà khởi bi tâm gì thương khóc vân vân. Hơn chục năm trước thầy cũng có một chú tiểu cũng như thế các vị. Thầy ở đây thầy cũng có một chú tiểu như thế. Hơn chục năm trước cứ pháp hội xong vị lại lên khóc tu tu, mặt mũi tái mét. Mấy sư dìu lên bảo thầy làm sao thầy giúp cho bác ấy. Bác ấy cứ pháp hội xong bác ấy như thế. Thế thầy hỏi làm sao. Bác ấy bảo là cứ pháp hội trung phong á, nhìn thấy chư Phật Bồ Tát rồi nhìn thấy thiên long bát bộ về chứng đàn nhiều lắm. Rồi nhìn thấy các vong linh về tham dự quần đông gấp nhiều lần các Phật tử về tham dự pháp hội này. Đặc biệt là nhìn thấy các vong linh thai nhi, nhìn thương lắm. Nhìn thấy các vong linh thai nhi cứ bò lổm ngổm ở dưới nhà pháp hội. À, Phật tử chúng ta thì không nhìn thấy, cứ thế là bước tới thôi. Thì bác ấy nhìn thấy, bác ấy sợ là các Phật tử dẫm đạp vào các vong linh thai nhi, cho nên cứ thế là chạy lại bảo đừng có đi vào đấy, đừng có đi vào đấy, đừng có đi vào đấy. Nhưng mà các Phật tử có dừng lại thôi, xong rồi chả thấy gì đâu, thế lại thì lại đi vào. Đặc biệt là lúc pháp hội xong, cái chỗ cúng cháo đó các quý vị, bảo là nhìn thấy các vong thai nhi nhiều quá, vong thai nhi thì họ không xong thì họ chưa kịp bỏ đi, chưa kịp hoàn nguyên bản thể để trở về thế giới của họ, cho nên vẫn đang bò lồm ngổm đấy. Có những trường hợp bác bảo cái rốn còn gì, còn dài lòng thòng hàng mét để gì, bò đi đâu cái rốn nó còn gì, cái rốn nó còn lòng thòng ở dưới đất. Phật tử thì xong một cái lại tranh nhau về, gọi là đi xô nhau là gì, chỗ nào cũng bước. Chạy ra một cái bác ấy nhìn thấy là cứ thế là kêu là gào là không được đi vào đấy, không được đi vào đấy. Nhưng mà các Phật tử nhìn ngang như dọc chả thấy gì, lúc đó mọi người cứ ồ chạy ầm ầm lại chạy về đâu. Cho nên khởi tâm gì bi thương, khóc lóc xót xa. Thầy đang nói là cái chuyện về bi ma. Bi ma, bi tức là gì, lòng thương xót đó. Và thầy cũng đang nói là một sư bác ở chùa đó, thường pháp hội hay nhìn thấy cái cảnh giới ấy, cho nên khởi tâm bi thương xót, khóc lóc mỗi khi xong pháp hội. Và từ đó thì thầy bảo là từ nay trở đi phải tu làm sao đó để đừng thấy những cái đó nữa. Đấy, tu làm sao mà bỏ không được thấy nữa, tức là gì, buông nó đi. Đấy, dùng buông nó đi, thấy cái gì cũng buông đi, đừng kể với ai mà cũng đừng có khởi tâm gì thương xót đó, khóc lóc như thế nữa. Thế tu dần tu dần, bây giờ hết rồi, bây giờ hết rồi. Đấy gọi là gì, gọi là hoan hỷ ma và bi ma ám nhập trong lúc tu hành, có thể gì, có thể gặp phải vậy. Tổ nói tiếp, nên giữ tâm trạng điềm tĩnh, tức là người tu về nên giữ tâm trạng điềm tĩnh, cầu mà không cầu, không cầu mà cầu. Đấy, phải giữ cái tâm trạng của người tu như thế, cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu làm cho sao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh, đạo cảm ứng giao thông, tức là đạo cảm ứng được thông suốt, tất nhiên sẽ thấy được thánh cảnh hiện ra. Thì lúc đó thì thánh cảnh là cảnh thật, chứ lúc đó chúng ta thấy thấy cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh Tây Phương Cực Lạc thật, chứ không phải là bị ma hay là hoan hỷ ma hay là thiên ma gì hay là quỷ thần ma gì nó lừa gạt chúng ta. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại đạo tu của chúng ta. Đấy, đây là lời chốt lại của cái phần này tổ nói. Rồi tổ lại dẫn chứng thêm, vào khoảng thanh mạt, bước sang thời dân quốc. Thanh mạt tức là cuối đời nhà Thanh đó, tức mạt tức là cuối, thanh mạt tức là cuối đời nhà Thanh, bước sang thời dân quốc, tức là sang cái thời dân quốc ở bên Trung Quốc, thời dân quốc ở bên Trung Quốc tức là thời quốc dân đảng đó, sau này là Tưởng Giới Thạch, sau này là Mao Trạch Đông, rồi sau này bây giờ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đó các quý vị, đó. Tức là cuối đời nhà Thanh sang thời dân quốc. Ở bên Trung Hoa có ông Ngụy Tịch Phổ, thế là có một vị tên là Ngụy Tịch Phổ, vị cư sĩ vốn là thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn, tức là vốn là một người bạn. Ông Ngụy Tịch Phủ này là bạn của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Cư sĩ Dương Nhân Sơn rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa ở cái thời cận đại gần đây. Ngụy Tịch Phủ tu tập thiền định gần 30 năm. Chúng ta thấy ghê chưa? Một vị cư sĩ tu thiền định, tu tập theo thiền gần 30 năm. Một hôm bỗng được thiên nhãn thông. Tức là ông ta tu tập được thiên nhãn thông, tức là mắt chứng được, thấy được gì? Các sự vật hiện tượng cách xa ngàn vạn dặm, thậm chí là đêm tối cũng nhìn thấy gì? Sự vật hiện tượng như ban ngày đó. Ban sơ, ông thấy những vật ngoài tường vách, tức là lúc mới đầu á, tức là ông là thấy những vật ở ngoài tường vách, tức là nhìn qua tường vách thấy ở bên ngoài đó. Kế lại thấy rõ những việc xung quanh, vài ngoài mươi dặm như ở trước mắt, tức là kế tiếp thì lại thấy các sự vật hiện tượng ấy, ở xung quanh mình ở vài chục dặm, vài mươi dặm, tức là vài chục dặm, như là thấy ở trước mắt mình vậy. Biết mình đã đắc thiên nhãn, ông rất kinh ngạc, vui mừng. Ban đầu chỉ thấy thôi, sau lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa. Ban đầu chỉ thấy, tức là chỉ được thiên nhãn thôi. Một thời gian sau tu tập tinh tiến thêm thì lại nghe thấy cả tiếng nói nữa, tức là gì? Đạt được cả thiên nhĩ nữa. Từ đó thiên nhĩ thông cũng tùy theo mà phát hiện. Tức là lúc nào ông chú tâm thì nghe thấy tiếng người, tiếng vật, tiếng muông thú, thậm chí là tiếng quỷ thần nói chuyện với nhau ở trong đền, trong miếu, ở trong sơn thần thổ địa nói chuyện với nhau, ông đều nghe được hết. Mỗi khi ông thiền định, ông chú tâm thì nghe được hết, thấy được hết. Lần hồi, tức là dần dần đó, những sự vật ngoài mấy ngàn dặm cũng đều thấy nghe được. Thế dần dần đến vài ngàn dặm ông cũng nghe được, thấy được. Đó. Sau đó, những việc chưa phát hiện, ông vẫn thấy nghe và hiểu biết được một cách rõ ràng. Tức là chứng được gì? Được tha tâm thông. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi bây giờ chứng được tha tâm thông. Tức là biết được những việc mọi người không biết được thì ông biết được. Ông biết trước được. Đây là cảnh chứng của gì? Của tha tâm thông và túc mạng thông. À, túc mạng thông tức là biết được kiếp trước của mình và của mọi người đó. Tha tâm thông biết là tâm niệm của người khác đó, vân vân. Đó. Bấy giờ phe đảng của Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc chưa khởi sự đánh Thanh Triều. Tức là lúc bấy giờ ở bên Trung Quốc có một cái giặc gọi là giặc Khăn Vàng. Giặc Khăn Vàng mà do gì? Do Hồng Tú Toàn là người đứng lên để khởi xướng để lật đổ triều đại Mãn Thanh nhé. Cái giặc đó gọi là gì? Ở Trung Quốc gọi là giặc Thái Bình Thiên Quốc. Do Hồng Tú Toàn là gì? Là tổng chỉ huy. Lúc đó thì Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc chưa khởi sự đánh Thanh Triều, tức là chưa đem quân đánh nhà Thanh. Nhưng Ngụy Tịch Phủ đã thấy và biết trước được cuộc chiến xảy ra ở Quảng Tây. Lần hồi tiến đến Tô Châu, nhân dân gì bị chết vô số. Chúng ta thấy Ngụy Tịch Phủ thấy và biết trước được cuộc chiến tranh sẽ diễn ra như thế nào. Đầu tiên Hồng Tú Toàn sẽ gì khởi nghĩa và đánh đến Quảng Tây, rồi đến Tô Châu và đi đến đâu để càn quét giết chết không biết bao nhiêu người. Ngụy Tịch Phủ thấy vậy cho nên gì khởi lòng thương xót, bởi vì mục đích ấy, bởi vì tận mắt thấy, tai nghe và tâm biết rằng cái việc đó là gì, là sự thật, cho nên ông khởi lòng thương xót xúc động, cho nên bắt đầu là gặp ai cũng bảo là gì cũng khóc và bảo rằng á, đại loạn á, sắp đến rồi, dân chúng sẽ bị tàn lục khổ sở, đáng thương xót, biết làm sao. Rồi khuyên mọi người là hãy lánh đi, lánh khỏi đất Quảng Tây, lánh khỏi đất Tô Châu đi, không có bị giặc Thái Bình Thiên Quốc là gì tràn vào giết sạch đấy. Nhân dân nghe thấy như thế thì đều chửi rằng là cái ông này điên. Đất nước đang Thái Bình thế này, giặc đâu mà giặc. Ông đúng là gì điên khùng. Đấy, chúng ta thấy là bị bi ma ám nhập. Cho nên á, lúc đó mọi người nghe ông nói thế ai cũng bảo ông là điên. Cư sĩ Dương Nhân Sơn bấy giờ ở Kinh Sư, tức là đang ở Kinh Đô đó, ở Kinh Thành đó, thường gần gũi ông nên biết rõ việc ấy. Kế đó giặc xảy ra thật, tức là một thời gian sau thì giặc khăn vàng, giặc Thái Bình Thiên Quốc do Hồng Tú Toàn nổi lên và đánh chiếm Quảng Tây, rồi tiến đến Tô Châu và giết chết không biết bao nhiêu trăm nghìn người vậy. À, đúng là giặc thật. À, đến khi loạn được bình rồi, thế đến khi mà Hồng Tú Toàn bị quân triều đình đánh tan tác đi rồi, đầu hàng rồi á, Dương Nhân Sơn cư sĩ gặp lại Ngụy Tịch Phủ ở Dương Châu mấy lần, thấy ông vẫn còn khóc lóc. Chúng ta thấy không? Đó. Thiên hạ được bình trị trở lại rồi mà Ngụy Tịch Phủ vẫn còn gì, còn khóc lóc. Sau Nhân Sơn gặp cư sĩ Đinh Phước Bảo, cũng là một vị cư sĩ rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa ở thế kỷ cận đại, trần thuật lại việc đó và nói đó là cảnh bi ma ám nhập. Phàm người tu đến lúc đắc lực, thiên nhãn thông ngẫu nhiên phát hiện, nên soi về tự tính, đừng để cho sắc trần làm lay chuyển. Nên biết các thần thông ta vẫn sẵn có, không nên quá vui mừng, kinh ngạc, cho đó là sự kỳ lạ. Đó. Ở đây cư sĩ Dương Nhân Sơn sau này nói với cư sĩ Đinh Phúc Bảo rằng đệ tử bạn tu, đệ tử của ngài là Ngụy Tịch Phủ đó, bị bi ma ám nhập, cho nên thấy cái cảnh đó vì không thể nào mà nỡ lòng mà để mặc cho chúng sinh tạo nghiệp và chuốc nghiệp được, cho nên ông đi khuyên mọi người là nên tránh đi, lánh khỏi hai cái thành phố đó đi, hai nơi đó đi thì để tránh cái đại họa chiến tranh. Nhưng dân thì lúc đó đang Thái Bình nhưng không ai tin. Nhưng một thời gian sau giặc ào đến thì chém giết, gặp nam giết nam, gặp nữ giết nữ, gặp già giết già, gặp trẻ giết trẻ, nhà cửa đốt sạch. Quân giặc Hồng Tú Toàn là khủng khiếp. Giặc Thái Bình Thiên Quốc họ chủ trương là tiêu diệt các đạo gốc của Trung Quốc như là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo đang ở Trung Quốc, họ tiêu diệt để đưa Thiên Chúa giáo vào. Giặc Thái Bình Thiên Quốc của Hồng Tú Toàn bên Trung Quốc là chủ trương là theo Thiên Chúa giáo. Giống như cuộc thập tự chinh hàng nghìn năm, hơn nghìn năm lịch sử về trước ở phương Tây, ở châu Âu. Đấy. Đi đến đâu là giết đến đó. Ai mà theo cải đạo thì được sống, ai không cải đạo, cứ theo và theo Nho giáo hoặc theo Lão giáo hoặc theo Phật giáo là giết sạch. Giết người, đốt nhà, cướp của, vân vân. Hồng Tú Toàn suy tôn Chúa Trời là đấng cứu thế. Phải tự cho mình là được Chúa ủy thác cho cái trách nhiệm xuống nhân gian để dẹp bỏ những tà đạo, những tôn giáo khác, những người không theo Chúa. Muốn xây dựng lên một cái đất nước Trung Hoa là gì? Là hoàn toàn là một đất nước của gì? Của Chúa. Cho nên là đi đến đâu các tôn giáo khác giết sạch. Vì vậy mà mới có cái câu chuyện là Hồng Tú Toàn thảm sát người dân như vậy. Nhưng cũng may mắn cho vận mệnh Trung Quốc thì triều đình nhà Thanh lúc bấy giờ dẹp được loạn, bắt và giết chết Hồng Tú Toàn, cho nên cái nạn Thái Bình Thiên Quốc đó mới chấm dứt vậy. Nhưng mà ông Ngụy Tịch Phủ sau khi chấm dứt rồi, vì vẫn còn thương người dân, nghĩ rằng mình khuyên người dân mà người dân không nghe mình, cho nên mới chết thảm như thế. Cho nên thương, đến là mấy năm sau á, cư sĩ Dương Nhân Sơn á gặp lại học trò của mình á, vẫn thấy học trò của mình vẫn cứ khóc lóc và thương chúng sinh bị giết đó. Cho nên cư sĩ Dương Nhân Sơn mới nói với cư sĩ Đinh Phước Bảo là, nói là gì, ông đệ tử của tôi, ông bạn của bạn tu của tôi, đồng thời là đệ tử của tôi, ít tuổi hơn, học trò, bị bi ma ám nhập. Cho nên mới nói là người tu chúng ta, cho dù là có chứng được thần thông cũng đừng có gì, đừng có bị cái cảnh đó gì, nó lôi cuốn, mà giống như ông Ngụy Tịch Phủ kia vậy. Rồi tổ lại dẫn một câu chuyện nữa, nói là trong Trúc Song Tùy Bút Lục của ngài Liên Trì Đại Sư có thuật lại câu chuyện như sau. Một thiền sư cất am tu ở gần khe suối. Đêm nọ đang lúc tĩnh tọa, sư nghe thấy hai con quỷ ngồi bên bờ suối nói chuyện với nhau rằng: ngày mai vào lúc xế chiều, có người đội mão sắt, mão sắt tức là cái mũ sắt đó. Ở đây nói là trong chú thích gọi là cái gì? Cái chảo sắt, đội cái chảo sắt. Thế là mão sắt, mũ sắt, thực tế là đội cái chảo bằng sắt. Đi qua suối này, tôi sẽ dìm cho chết đuối để thay thế. Đấy, chúng ta thấy trong Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư có kể câu chuyện này. Ngày xưa tôi đọc đi đọc lại câu chuyện mấy lần, hình như thầy giảng cũng có dẫn chứng một hai lần rồi đấy. Một vị thiền sư ngồi thiền ở trong núi, đang lúc ngồi thiền nghe hai con quỷ nói chuyện với nhau. Một con bảo rằng ngày mai lúc xế chiều sẽ có một người đội cái nón sắt đi qua suối này, tôi sẽ dìm cho nó chết để thay thế cho tôi, để tôi được đi siêu thoát. Đấy, con quỷ kia bảo: mừng anh sắp được thoát ly, còn tôi phải chịu lạnh lẽo chờ đến 2 năm sau mới có người đến thế mạng. Đấy, chúng ta thấy câu chuyện này là được ngài Liên Trì Đại Sư, là tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa, ghi lại ở trong sách Trúc Song Tùy Bút nhé. Cho nên ở đây liên hệ một chút, chúng ta mới thấy có nhiều chỗ tai nạn giao thông ở trên đường á. Chúng ta thấy cái đoạn đường đó, cứ đến đoạn đó là hay tai nạn, mặc dù đường rất phẳng, rất sạch sẽ, không có khuất cái gì, không có dốc đồi núi gì cả. Nhưng năm nào cũng phải có vài trường hợp xảy ra và chết người ở nơi đó. Ngày xưa tôi mới về chùa Khai Nguyên này thì nói rằng từ năm khoảng 2002-2003, cái khu vực qua Cổ Đông lên Sơn Tây, chỗ Đông Dược Bảo Long ấy, chỗ dốc chỗ cây xăng lên chỗ đấy Đông Dược Bảo Long ấy, là hay xảy ra tai nạn chết người, nhất năm nào cũng phải 2-3-4-5 mạng ở đó, ít nhất phải 2-3-4-5 mạng ở đó. Thế từ khi mà cái công ty Đông Dược Bảo Long họ lên, họ xây dựng cái Đông Dược Bảo Long, họ làm cái chùa, xong rồi họ thỉnh các sư về để cúng, để rước các vong vào đó để cầu siêu, thì từ cái ngày đó là khu vực đó là không xảy ra tai nạn chết người ở đó nữa. Thì nó lại chuyển ra cái đoạn này, từ chỗ đó nó lại chuyển ra cái đoạn mà ở ngoài cây xăng cuối Sơn Đông giáp với Sơn Lộc, giáp với đường đôi, nó lại chuyển ra đấy. Chuyển ra khu vực đấy lại hay chết, tai nạn hay chết, cái khu vực đấy. Đấy, chúng ta thấy, rồi nhiều nơi như thế, mà ở ngoài thế gian họ gọi là cái dớp, họ gọi là cái dớp. Thì cái trường hợp này, qua câu chuyện này chúng ta thấy gì? Đấy chính là gì? Những người bị chết bất đắc kỳ tử kia, họ cũng đều do cái oán nghiệp hoặc do oan khuất mà bị các vị quỷ thần họ bắt vậy, họ đẩy vào những cái nơi bất đắc các kỳ tử kia vậy. Không đơn giản đâu các quý vị. Có những vụ tai nạn chúng ta tưởng chừng như là chết nhưng mà lại không sao cả. Có những vụ tai nạn thấy rất đơn giản nhưng mà lại gì? Lại chết vài người luôn. Đó. Đều có nguyên do hết vậy. Đều có nhân quả hết vậy các quý vị. Cho nên qua câu chuyện này chúng ta mới thấy là gì? Đấy. Hai con quỷ nói chuyện với nhau. Nói rằng ngày mai vào lúc xế chiều có người đội mũ sắt đi qua suối này, tôi thì tôi sẽ dìm nó chết để thay thế cho tôi. Con quỷ kia bảo là mừng cho anh, vậy là anh sắp được giải thoát rồi. Còn tôi phải chờ 2 năm sau mới có người đến thay thế. Vì thiền sư nghe xong liền lưu ý, tức là liền lưu tâm câu chuyện mà quỷ nói chuyện với nhau đó. Đến vào xế chiều ngày hôm sau, một trận mưa to đổ xuống, nước dâng ngập cả cả suối, ngập cả cầu. Đến xế chiều, mưa vẫn còn lâm râm. Quả nhiên thấy có một người đội cái chảo sắt đi ngang và đang lần mò muốn vượt qua cây cầu kia. Cái cây cầu kia thì nước đã ngập rồi. Nhưng mà thấy cái vị chắc là ở bên này sông, bên kia sông, cho nên là trời mưa thì người nông dân Trung Quốc ngày xưa mà. Thì họ gia đình thì không có nón, thì lấy cái chảo sắt ấy. Cái chảo mà có hay cái chảo to to, nó dài khoảng 40-50 phân mà thường hay dùng để nấu canh hay là dùng để xao chè hay vân vân gì đó. Nông dân Trung Quốc với nông dân Việt Nam chúng ta ngày xưa nhà hay có cái chảo đấy. Thì thay cho cái nón, đội cái chảo sắt đó đi qua. Vì thiền sư thấy như vậy mới nhớ lại câu chuyện tối hôm qua hai con quỷ nói với nhau. Liền là sư đi ra cản vị nông dân đấy, người dân đấy lại và kể cho tối hôm qua ngồi thiền nghe thì câu chuyện đấy. Và tôi thấy ông lại đội cái chảo sắt đi qua cái sông kia, có thể sợ ứng vào cái chuyện hai con quỷ cái chăng. Cho nên thôi ông theo tôi thì thôi, tránh voi chả xấu mặt nào, thôi ông cứ đi về đi, có gì ngày mai ấy, nước nó cạn rồi ông đi sang cũng không muộn. Chiều tối rồi đi sang không may nhớ làm sao đó thì mất mạng lại khổ cho người nhà lại khổ cho bản thân. Vị kia nghe xong là sợ quá cho nên liền nghe theo vị sư liền quay lại không đi nữa. Đến tối hôm đó vị thiền giả kia nghe thấy lại nghe thấy hai con quỷ nói chuyện với nhau. Một con quỷ nói, tức thật, sắp được thoát ly mà bị ông thầy tu ông phá hoại. Đêm nay tôi phải báo thù ông ấy mới được. Chúng ta thấy ghê không? Đấy, vừa chập tối lại. Vị này thiền sư bắt vừa vào ngồi thiền lại nghe hai con quỷ nói với nhau. Một con quỷ nói là gì? Trách là sắp được thoát ly rồi nhưng bị ông thầy tu ông phá hoại cho nên đêm nay phải đến để phá ông thầy mới được. Vị sư nghe xong liền là nhiếp tâm nhập vào chính định, tức là liền là nhiếp tâm nhập vào thiền định để tâm không có suy nghĩ cái gì ra ngoài cả. Cho nên được một lát thì thấy hai con quỷ, tiếng bước chân của hai con quỷ cứ sầm sập bước qua cái lán của vị sư. Đi qua rồi quát tháo ầm ĩ tìm vị sư nhưng mà không nhìn thấy đâu. Chúng ta thấy biết không? Vị sư lúc đó là gì? Thâm nhập ở trong thiền định, trụ tâm ở cái nơi không. Cho nên thân tâm đều không. Vì vậy mà quỷ gì? Không nhìn thấy vị sư, tìm khắp không thấy. Nhờ vào sức chính định cho nên quỷ tìm mãi không thấy vị sư kia. Rồi được một tí thì quỷ liền chán nản và bỏ đi. Trên đây là hai câu chuyện bi ma và khước ma. Khước ma tức là chánh ma đó các quý vị. Bi ma là chuyện của ông Ngụy Tịch Phủ. Còn khước ma là chuyện của vị thiền sư kia. Tức là dụng cái tâm này chân chính á, thiền định. Còn chúng ta niệm Phật thì dùng tâm chân chính niệm Phật, hoặc chân chính trì chú, nhất tâm trì chú, thì cũng liền gì, liền khước, tức là liền trừ được, liền loại bỏ được gì yêu ma quỷ sứ kia vậy. Nay tổ nói là xin ghi lại đây cho quý liên hữu thêm phần ý thức trên bước đường tu niệm. Đây là lời của Đức Đệ Nhị Tổ. Ngài chốt lại, ngài nói là xin ghi lại đây để cho các Phật tử chúng ta, liên hữu tức là các Phật tử chúng ta, tăng ni chúng ta, để mà làm thêm phần ý thức trên bước đường tu niệm, tức trên bước đường tu hành đó. Thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. Ngày mai chúng ta sẽ học tháng tiết 52 là nói về các loại ma. Chúng ta thấy không đơn giản đâu nhé. Chúng ta đứng lên làm lễ hồi hướng. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.